Một cái nhìn tổng quát là như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi vào một vài đoạn. Một vài đoạn thôi. Tôi mời các anh chị lấy ở chương 3 coi nào. Chương 3 cái phần này là phần mà dân Israel đi qua sông Jordan á. Phần này cũng dài lắm, nhưng mà chúng ta cùng nhau đọc từ câu 14 cho đến hết câu 17. Phần qua sông đó. Khi dân rời lều để qua sông Jordan, các anh chị đọc cái câu chuyện vừa rồi đó, các anh chị liên tưởng đến cái câu chuyện nào khác không? Và rất nhiều anh chị nói liên tưởng đến câu chuyện là dân Chúa đi qua biển đỏ. Bởi vì chúng ta đọc sách xuất hành rồi, chúng ta nhớ lại cái câu chuyện là lúc mà dân băng qua biển đỏ thì cũng vậy, phải không? Nước dựng đứng như là tường thành vậy, và dân Chúa đi qua giữa lòng biển khơi ngon lành vậy. Rồi đến khi mà họ qua hết thì quân Ai Cập đuổi theo thì nước ập xuống. Cho nên ở đây mình thấy một lần nữa như thể cái phép lạ đó được tái diễn với sự hiện diện của hòm bia giao ước. Đọc câu chuyện này mà các anh chị liên tưởng đến phép lạ biển đỏ là tôi rất là mừng. Bởi vì đúng vậy đó. Và điều đó muốn nói lên cái gì? Điều đó muốn nói lên rằng Đấng đã giải thoát anh em ra khỏi đất Ai Cập thì cũng chính Đấng ấy ngày hôm nay đưa anh em vào miền đất hứa. Yêu ơn giải thoát mà Thiên Chúa ban cho dân Israel đó được thực hiện một cách trọn vẹn. Trong hành trình 40 năm trong sa mạc, biết bao nhiêu lần người ta nao núng, Chúa có ở với chúng tôi không? Tại sao chúng tôi phải đói thế này? Tại sao chúng tôi phải khát thế kia? Tại sao chúng tôi phải đau khổ thế này? Người ta nao núng không biết là Chúa có ở với chúng tôi. Nhưng mà hôm nay này thì rõ ràng Đấng đã giải thoát cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập, cũng chính Đấng ấy đưa họ vào miền đất hứa. Lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện một cách trọn vẹn. Chẳng lẽ đây không phải là bài học đức tin cho các anh chị và tôi sao? Nhiều khi chúng ta cũng nao núng vậy chứ. Cho nên mới có cái bài thơ Dấu Chân Trên Cát chứ. Nhất là khi cuộc sống của mình gặp khủng hoảng, gặp thử thách, gặp khó khăn đó, là mình tự hỏi không biết là Chúa có nhớ đến con không? Không biết là Chúa có cùng đi với con không? Xong rồi cũng như tác giả của bài thơ Dấu Chân Trên Cát, rồi mình bắt đầu mình than phiền, Chúa khó chơi quá. Lúc bình an thì Chúa đi với con, lúc con đau khổ thì Chúa bỏ rơi. Chơi thế thì ai chơi được? Ai dè đâu Chúa lại nói với mình bảo nhìn kỹ lại dấu chân đi con. Dấu chân đó có phải là chân con không hay là chân ta? Bởi vì cái lúc mà con đau khổ đó thì chính ta vác con trên vai mà đi. Cho nên câu chuyện mà dân Israel đi qua sông Jordan để tiến vào miền đất hứa đó cũng giống như câu chuyện phép lạ biển đỏ, nhấn mạnh cho chúng ta về sự trung thành của Thiên Chúa với lời hứa của Ngài. Nhưng mà ngoài điều đó ra, các anh chị có liên tưởng đến cái gì khác không? Đến Tân Ước á? Đến Chúa Giêsu á? À đấy, Chúa Giêsu chịu phép rửa bên sông Jordan, mở Thánh Kinh ra coi nào. Marco là ngắn nhất, ngay ở chương thứ nhất tin mừng Marco, câu 9 cho đến câu 11. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Jordan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Chúa Giêsu chịu phép rửa dưới sông Giô-đan, cũng con sông này đây. Chúng ta vừa đọc cái đoạn ở trong sách Joshua đó, là dân Israel qua sông đó. Các tư tế khiêng hòm bia giao ước. Rồi á, khi mà chân của các tư tế chạm đến mặt nước á, thì nước dừng lại. Rồi sau đó đó, là sách Joshua kể là các tư tế khiêng hòm bia giao ước đứng yên một chỗ trong khi để cho toàn dân đi qua. Bây giờ liên tưởng đến cái hình ảnh hòm bia giao ước ở giữa dòng sông để cho dân đi qua, nhớ cái hình ảnh đó. Rồi bây giờ nhìn đến cái hình ảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa, suy nghĩ coi hòm bia giao ước là cái gì. Hòm bia giao ước trước hết là cái hòm làm bằng gỗ rất quý và rất bền, ở trong đó đặt tấm bia giao ước. Đi đến đâu thì người Do Thái khiêng hòm bia tới đó, dựng lều và đặt hòm bia ở đó. Đó là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở giữa dân Ngài. Bây giờ Chúa Giêsu không chỉ là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, là Thiên Chúa hiện diện giữa loài người. Ở đằng kia là hòm bia giao ước ở giữa dòng sông, đây là chính Thiên Chúa làm người đang ở giữa dòng sông. Nhờ hòm bia giao ước đó mà nước đứng lại và dân đi qua vào đất hứa. Nhờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người hiện diện mà tất cả chúng ta trong phép rửa tội đi từ bờ bên này đến bờ bên kia. Cho nên mình đọc sách thánh á, mà liên tưởng đến Chúa Giêsu, chúng ta mới thấy được ý nghĩa của những gì mình đọc nó trọn vẹn. Cho nên nếu các anh chị đọc sách giáo lý hội thánh công giáo thì ta sẽ gặp cái câu này, Bí tích thánh tẩy được tiên báo trong việc vượt qua sông Jordan. Nhờ đó dân Thiên Chúa nhận được hồng ân là đất đã được hứa ban cho dòng dõi ông Abraham. Và đó là hình ảnh của đời sống vĩnh cửu. Đấy là một đoạn văn mà chúng ta nên quan tâm